Đế Bá, chương 1186, Huyết Thệ 1, góc truyện audio.com, Tiết Nghĩ hít thở thật sâu, trịnh trọng bái một cái, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đem những bảo vật này thu lại. Đến lúc đó, ngươi liền truyền tin tức cho ta, Lý Thất Dạ nói ra. Vào lúc đó, không có ai biết ngươi ở đâu, không có ai biết ngươi là ai, không có ai biết ngươi tồn tại, ngươi không phải Thiết Nghĩ, cũng không phải Hắc Hồ, ngươi chỉ là tồn tại không tồn tại, hiểu chưa? Ta nhất định sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ của công tử gia, tuyệt không cô phụ công tử gia trọng thác. Thiết Nghĩ hít thở một cái thật sâu, trang trọng nói. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Đi thôi, ngươi trước chuẩn bị một chút, thời điểm nên rời đi ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiết Nghĩ cuối cùng đối với Lý Thất Dạ bái một cái, sau đó vô thanh vô tức lui xuống, chính như Lý Thất Dạ nói, tương lai, hắn liền là tồn tại không tồn tại. Thời gian chớp mắt đi qua, cuối cùng Thiết Nghĩ ở dưới Lý Thất Dạ phân phó rời đi, hắn gánh vác trách nhiệm mà Lý Thất Dạ nhờ vả, sau khi hắn vừa rời đi, liền lập tức biến mất trong biển người mênh mông, từ đó về sau thế gian rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Từ đó về sau, không có Thiết Nghĩ, cũng không có Hắc Hồ đã từng thanh danh hiển hách toàn bộ thạch dược giới, từ hôm nay chính thức biến mất trên ý nghĩa. Thế gian, đã không có Thiết Nghĩ, đã không có Hắc Hồ, thậm chí đã không có người này. Hắn chỉ là tồn tại không tồn tại, vô thanh vô tức. Hắn ở trong biển người mênh mông, gánh vác Lý Thất Dạ trọng thác thủ hộ lấy sứ mệnh của Lý Thất Dạ. Chính như hắn nói, coi như là ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn cũng sẽ một mực thủ hộ lấy, một mực bảo vệ, một mực thủ hộ đến một khắc cuối cùng. Thế gian, không có ai biết hắn thủ hộ lấy cái gì, không có ai biết một tồn tại hóa thành vô danh thủ hộ lấy một thiên cổ chi mê. Không có ai biết trong biển người mênh mông, có một tồn tại yên lặng vô danh, hắn thủ hộ lấy một kiện đồ vật để cho người ta không tưởng tượng nổi, thủ hộ lấy một bí mật liên quan đến tuyên cổ, một bí mật ngay cả thương thiên cũng nghĩ đến. Cái thủ hộ này, không có ai biết sẽ bao lâu, không có ai biết thủ hộ này đến tột cùng là cái gì, không có ai biết trận thủ hộ này cuối cùng sẽ kết cục như thế nào. Lý Thất Dạ lưu lại Dược Quốc tổ địa, mà Dược Quốc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, phát sinh biến hóa rất lớn, Bách Thọ Dược Đế ở trong nội bộ Dược Quốc bắt đầu quyết đoán cách tân. Làm lão tổ cường đại nhất Dược Quốc cũng là tồn tại quyền uy nhất, Bách Thọ Dược Đế có thể nói có đủ thực lực chi phối vận mệnh Dược Quốc. Mà Bách Thọ Dược Đế sở tác sở vi cũng đã nhận được vô song tổ tồn tại cổ xưa nhất, cũng là tồn tại cường đại thứ hai bên trong Dược Quốc đại lực ủng hộ, bất luận là đối với Bách Thọ Dược Tổ mà nói, hay là đối với vô song tổ mà nói, bọn hắn thời gian cũng không nhiều, cần một cái cải biến. Cách tân hôm nay, đối với Bách Thọ Dược Đế mà nói là quyết phải làm, hắn thọ nguyên sắp hết, coi như là thời huyết thạch cũng khó đem hắn phong tồn bao lâu, cường đại đến loại tình trạng như hắn này, cho dù có thời huyết thạch tốt nhất phủ bụi cũng không có thể chống đỡ được thời gian ăn mòn. Đồng thời, ở một thế này, hắn đã chọn xong người thừa kế, chọn tốt người nối nghiệp, bất luận là xuất thân, bất luận là trí tuệ, bất luận là thiên phú, đều tuyệt. Góc truyện audio.com, thế vô song, mình giả tuyết được tuyển chọn, trong tương lai có thể mở ra cho Dược Quốc một cục diện huy hoàng. Trọng yếu nhất chính là trong tương lai, mình giả tuyết theo sau Lý Thất Dạ, cái này sẽ cho Dược Quốc một cơ hội vạn cổ khó gặp. Bất luận thời điểm nào, bất luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần Minh Giả Tuyết vẫn còn, Lý Thất Dạ liền sẽ để ý Dược Quốc. Đối với Dược Quốc mà nói, đây là cơ hội khó được nhất, hoặc là có một khi bị Lý Thất Dạ tiêu diệt, hoặc là có một khi ngày càng suy sụp, cuối cùng băng phân ly tích, còn có một loại lựa chọn, liền là Bách Thọ Dược Đế hiện tại làm những chuyện như vậy, vì Dược Quốc đổi lấy tân sinh, dục hỏa trùng sinh, cần trả giá quá trình cũng rất thống khổ. Nhưng mà ở một thế này, Bách Thọ Dược Đế không tiếc bất cứ giá nào xuất thế tự mình tọa trấn Dược Quốc. Hắn làm như vậy chính là vì Dược Quốc đổi lấy tân sinh. Tại thời điểm Dược Quốc phát sinh cách tân, Viên Thải Hà làm khách quý cũng dự định rời đi, nàng gặp Lý Thất Dạ, nói ra. Đại ca, người chuyến này đã đạt tới mục đích, tuy đại ca không tham gia Dược Sư Đại hội, nhưng mà ở bên trong Dược Sư thế hệ tuổi trẻ đương đại, đại ca là hoàng đế không vương miện. Thải Hà muốn rời đi, Lý Thất Dạ nhìn lấy Viên Thải Hà, nhẹ nhàng gật đầu nói. Mấy ngày nay hắn đều đúc lại Phượng Hoàng, một mực không thể có cơ hội cùng Viên Thải Hà hào hào nói chuyện. Viên Thải Hà gật đầu nói ra, đúng vậy, đại ca ta rời Tĩnh Viên có một ít thời gian, ta cũng dự định trở về. Ta hy vọng đại ca có thời gian nhất định phải tới Tĩnh Viên nhìn ta. Trước tiên dừng lại ở nơi này thêm một đoạn thời gian đi, trên dược đạo có nhiều thứ ta muốn đem nó truyền cho ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi ôn nhu nói. Hắn là rất ưa thích Viên Thải Hà ca tính điềm tĩnh an bình, để hắn có rất cảm giác ấm áp. Chính là bởi vì như thế, hắn muốn đem dược thần đạo thống truyền xuống. Viên Thải Hà ngây ngốc một chút, nàng lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng nói ra. Đại ca, dược đạo truyền thừa của ngươi chính là vạn cổ vô giá, ta không phải người của đại ca, làm như vậy không ổn. Phải biết, dược đạo của Lý Thất Dạ chính là tuyệt thế vô song, bất luận là kẻ nào, bất luận là truyền thừa gì, đều muốn lấy được dược đạo của Lý Thất Dạ, nếu như đổi lại những người khác nghe nói chuyện tốt như vậy, tuyệt đối là mừng rỡ như điên. Đây đối với Viên Thải Hà lại không đồng dạng, nàng là một người điềm tĩnh không thế tranh, nàng không phải một người có lòng tham. Đồng thời, nàng cũng biết kế thừa dược đạo dạng này, trách nhiệm lại càng lớn, gánh vác sẽ càng nhiều. Muội tử ta là tín nhiệm ngươi, Lý Thất Dạ nói ra. Đối với ta mà nói, dược đạo chỉ là một bàng chi, dã tâm của ta không ở nơi này, coi như có trở thành dược đế hay không, đây đối với ta tới nói, đều là sự tình không quan trọng. Đối với ta mà nói, nhiều khi, dược đạo chỉ là tiêu khiển. Cái dược đạo này, vạn cổ vô song, ta cũng không hy vọng nó thất truyền. Mà trong nhân thế, biển người mênh mông, tìm một người có thể làm cho ta tín nhiệm mà lại thích hợp, đó là so với lên trời còn khó hơn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Đây cũng là một sự kiện đại ca phó thác ngươi, đem dược đạo này, truyền thừa tiếp. Tĩnh Viên các ngươi cách Cự Trúc Quốc cũng không coi là xa xôi, trong tương lai ta. Cốc truyện audio.com, sẽ để cho Cự Trúc che chở Tĩnh Viên các ngươi. Cách chương.